ta đen và đường tô màu đỏ. Anh thét lên một tiếng rất kinh khủng, làm cho giáo sư tội nghiệp hoảng hồn.
Cút đi, đồ khỉ già!
Anh la lên.
Ông sẽ được làm hiệu trưởng. Sao ông chẳng hỏi xin tôi 1000 eco thực lợi chung thân có hơn là một ước muốn giết người như thế không? Như thế thì cuộc đến thăm của ông sẽ chẳng làm hại gì tôi cả. Trời ơi, ở nước Pháp có hàng chục vạn chỗ làm, mà tính mạng tôi thì chỉ có một thôi, ông biết không? Một tính mạng con người đáng giá hơn hết thảy mọi chức vụ trên đời kia bà. Jonathan đâu?
Jonathan chạy vào.
Xem sự nghiệp của anh đấy, cái đồ ngu dại. Tại sao anh lại bảo tôi tiếp ông già đó chứ?
Anh vừa nói vừa chỉ ông lão, đang sững sờ.
Tôi giao phó hồn vía của tôi vào tay anh, để anh phá hủy nó như vậy sao? Anh vừa cướp sống của tôi 10 tuổi đời rồi. Trời ơi, chỉ một lỗi như thế này nữa thôi, anh sẽ đưa tôi đến chỗ tôi đã đưa bố tôi đến đấy, biết chưa? Chẳng thà tôi ước được mỹ nương đích ly, có hơn là làm ơn cho cái xác già kia, cái thứ tả người kia hay không? Tôi có tiền cho hắn. Giả lại, nếu hết thải những bô đi cây trong thiên hạ mà chết đói đi, thì có đó bận gì đến tôi chứ?
Cơn thịnh nộ đã làm cho gương mặt Raphael trắng bệch ra. Một ít bọt sùi ra trên cặp môi trung trung và mắt như đổ máu. Trước quang cảnh đó, hai ông lão run lên cầm cập như hai đứa trẻ đứng trước một con rắn. Chàng trai ngã phịch xuống chiếc ghế bành. Trong tâm hồn anh như có sự phản ứng. Nước mắt trào ra trong đôi mắt rực lửa.
Trời ơi! Cuộc đời của tôi! Một cuộc đời tươi đẹp của tôi. Anh nói, chẳng còn những tư tưởng hào hiệp nữa, chẳng còn tình nghĩa gì nữa, hết rồi.
Anh quay về phía giáo sư. Cụ thân mến à, tai hại thì cũng đã lỡ rồi. Anh dịu dàng nói tiếp, tôi sẽ đền bù đầy đủ sự ân cần của cụ. Như thế ít ra điều bất hạnh của tôi cũng đem lại điều hay cho một người có hảo tâm và đáng kính. Trong cái giọng nói, những lời hầu như rất khó hiểu kia, có biết bao tâm tình khiến cho hai ông lão động lòng mà khóc, như người ta khóc khi nghe một điệu lâm ly hát bằng một thứ ngoại ngữ.
Này, ông ấy bị động kinh đấy, Porike khẽ nói.
Tôi thừa nhận, cụ là người phúc đức, cụ thân mến ạ. Raphael lại dịu dàng nói tiếp. Xin cụ tha lỗi cho tôi. Bệnh tật là một tai nạn. Lòng vô nhân đạo sẽ là một thói xấu. Thôi bây giờ cụ để cho tôi yên đi. Anh nói thêm. Ngày mai hay ngày kia, có thể ngay chiều nay, cụ sẽ được bổ dụng. Vì đảng đối kháng đã thắng đảng vận động rồi. Vĩnh biệt cụ. Ông lão rút lui, trong lòng kinh khủng và trước lo lắng về tình trạng tinh thần của Valentine. Cảnh vừa qua đối với cụ có cái gì đó rất lạ thường. Cụ ngờ vực bản thân mình và tự vấn như vừa mới bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.
Nè bác Jonathan, hãy nghe tôi đây.
Chàng trai nói với người lão bộc.
Bác nên hiểu rõ nhiệm vụ tôi đã giao cho bác.
Dạ vâng, thưa hậu tước.
Tôi như một kẻ đã bị gạt ra ngoài quy luật thông thường rồi.
À, dạ vâng, thưa hậu tước.
Tất cả mọi lạc thú ở đời đùa giỡn quanh giường chết của tôi và nhảy múa như những người đàn bà đẹp trước mắt tôi. Nếu tôi gọi chúng, thì tôi chết. Cái chết luôn luôn đe dọa. Bác phải là một bức hàng rào giữa thiên hạ và tôi.
Dạ dân thưa hậu tước. À...
Người lão bộc vừa nói, vừa lau những giọt mồ hôi lã chả trên vầng trán nhăn nheo.
Ờ, nhưng nếu ông không muốn nhìn đàn bà đẹp, thì tối nay ông làm thế nào ở rạp Italia? Một gia đình người Anh trở về London đã nhường lại và thuê dài hạn. Thế là ông có một lô đem. Chà, một lô quy hoàng hạng nhất luôn.
Raphael chìm vào một cơn mơ mộng say sưa, chẳng còn nghe gì nữa. Anh có trông thấy cổ xe tráng lệ kia không? Chiếc xe song mã, bề ngoài giản dị màu nâu. Nhưng trên tấm cửa xe lấp lánh huy chương của một danh gia cựu tộc. Khi chiếc xe song mã phóng qua, bọn gái chơi trầm trồ tháng phụng, thèm thuồng giải lót sa tanh vàng của nó. Tấm thảm hãng Savonnerie, những ren tua tươi non như rơm lúa, những chiếc đệm êm ái và những tấm kính đục mờ. Hai tên hầu mặc chế phục ngồi đằng sau chiếc xe quý phái đó. Nhưng trong xe, trên lượt là nằm dí một cái đầu nóng bỏng, mắt quầng thâm. Đầu Raphael sầu não, ưu tư. Hình ảnh tai ác của giàu sang. Anh phóng qua Paris như một chiếc tên lửa, tới hàng cột trước rạp hát Evart. Bực xe buông xuống, hai tên hầu đỡ anh, một đám đông thèm khát nhìn anh.
Cái thằng cha ấy làm gì mà giàu thế?
Một anh sinh viên luật nghèo hỏi. Hắn gì không có một ê cư mà không được nghe những hài âm kỳ diệu của Rossini. Raphael đi thong thả trong hành lang rạp hát. Anh không tự hứa cho mình được hưởng thụ mấy may những lạc thú xưa kia thèm khát đến thế. Chờ diễn hồi thứ hai của vở Semiramis, anh đi dạo trong phòng nghỉ. Lượn qua các phòng gương, chẳng thiết gì đến lô của anh mà anh chưa vào. Cái tinh thần sở hữu đã không còn trong đáy lòng anh nữa. Giống như mọi người ốm, anh chỉ nghĩ đến bệnh của anh thôi. Anh đứng tựa vào thành lò sưởi quanh đó, ở giữa phòng nghỉ, náo nhiệt những thanh niên và ông già lịch sự. Những tân và cựu thượng thư, những nguyên lão nghị viện không ghế và những ghế nguyên lão không nghị viện, như một cuộc cách mạng tháng 7 đã tạo nên, tự trung cả một thế giới, những kẻ đầu cơ và những nhà báo. Raphael trông thấy cách mình mấy bước chân giữa đám người kia, một nhân vật kỳ lạ, dị thường. Anh đi gần lại, mắt nhấp nháy để ngắm con người lạ thường đó. Bức tranh thật kỳ diệu. Anh nghĩ thầm, lông mày, tóc, râu, hình dấu phẩy kiểu Mazara mà người lạ mặt hợm hỉnh trưng lên đều nhuộm đen, nhưng chất sáp bôi vào tóc chắc là bạc quá, làm thành một màu tím tím giả kệch, thay đổi tùy theo ánh đèn sáng hay mờ. Bộ mặt chuất và bèn bọt với những nếp nhăn được nhồi phấn đỏ và trắng cho đầy lên, biểu lộ cả sự giáo quyệt lẫn sự lo lắng. Vài chỗ trên mặt không được tô màu, làm nổi bật lên một cách kỳ lạ, vẻ suy nhược và nước da xám như chị. Vì vậy không thể nhịn cười được khi trông thấy cái đầu đó với chiếc cằm nhọn quắc, dần trắng vô, hao hao giống những bộ mặt kịch cẩm bằng gỗ chạm do những mục đồng ở nước Đức làm trong lúc nhàn rỗi. Khi lần lượt ngắm tay Andoni già đó và Raphael, một người quan sát tưởng như nhận thấy ở hầu tước cặp mắt của một chàng trai dưới mặt nạ một ông già, và ở người lạ mặt cặp mắt lờ đờ của một ông già dưới mặt nạ một chàng trai. Và lăng ta cố nhớ lại xem đã gặp ở đâu cái lão già bé trắc khô khốc đó, đeo cà ravat rất tươm, mang giày trai trắng, gõ đinh thúc ngựa thật kêu và khoanh tay như thể có đủ sức trai hăng hái để mà vận dụng. Dáng đi của lão ta không tỏ ra có gì là ngượng nghịu hay giả tạo. Chiếc áo lễ lịch sự, cài khuy cẩn thận, che giấu một thân hình cổ lỗ mà vững mạnh, đem lại cho lão cốt cách của một lão già hợm hỉnh, còn theo thời trang. Các loại búp bê linh hoạt đó đối với Raphael có tất cả mọi thú vị của một sự hiện hình, và anh ngắm nó như một bức tranh của Rembrandt đã cũ, ám khói, vừa được tu sửa lại, quét sơn, đặt vào một chiếc khung mới. Sự so sánh đó làm cho anh tìm ra được dấu vết sự thật trong mớ những hồi ức lộn xộn của anh. Anh nhận ra, lão già bán đồ cổ, con người đã đem lại sự bất hạnh cho anh. Lúc đó, nhân vật kỳ quái kia để thoát ra một tiếng cười khàn, nó hiện lên trên cặp môi giá lạnh được một bộ răng giả làm căng ra. Trước nụ cười đó, trí tưởng tượng linh hoạt của Raphael cho anh trông thấy con người kia có những nét giống cái đầu Mephistopheles của Goethe mà các họa sĩ đã tưởng tượng để vẽ nên. Tâm hồn cứng cỏi của Raphael bị bao nhiêu điều mê tín xâm nhập. Bây giờ anh tin ở quyền lực của ma quỷ và mọi phép thiên trong những truyện thần kỳ thời Trung Cổ và được các nhà thơ thể hiện. Trong lòng kinh khủng từ chối số phận của Faust, bỗng anh cầu cứu đến trời. Cũng như những người hấp hối, anh nhiệt thành tin ở Đức Chúa, ở Đức Bà Marie. Một ánh sáng rực rỡ và tươi mát khiến anh nhìn thấy bầu trời của Michel-Ange và của Sanzio d'Aba. Những bức mây, một cụ già râu bạc, những đầu mang cánh, một mỹ nhân ngồi giữa một dần hào quang. Bây giờ anh hiểu, anh thừa nhận những sáng tạo tuyệt diệu đó, mà những điều tưởng tượng gần với con người giải thích câu chuyện tình cờ của anh và khiến cho anh còn có hy vọng. Nhưng khi ánh mắt anh trở lại nhìn phòng nghỉ của Trạp Italia, thì anh chẳng thấy Đức Bà, mà là một cô gái mê ly. Ả Euphrasy khả ố, cái ả vũ nữ mình uyển chuyển và nhẹ nhàng đó, mặc một chiếc áo rực rỡ, đeo đầy hạt trai phương đông, nóng lòng tìm tới lão già sốt ruột, và đến để chưng diện, láo sực, tráng thiệp dên lên, mắt long lanh với cái xã hội đố kỵ và giàu có đó, để phô bày cái cơ nghiệp to lớn của lão lái buôn mà cô ả đang phá tan. Raphael chợt nhớ lại lời ước nguyện nhạo báng mà anh đáp lại khi tiếp nhận cái tặng vật tai hại của lão già. Anh thưởng thức hết mọi khoái trá của sự trả thù khi ngắm thấy cảnh nhục nhã sâu cay của bậc hiền minh cao cả kia. Trước đây ít lâu tưởng như không thể nào sa ngã được. Lão già trăm tuổi nở nụ cười bi thảm với Euphrasy. Ả đáp lại bằng một lời dè dặn. Lão đưa cánh tay khô khốc đỡ ả, đi quanh phòng nghỉ hai ba vòng, đón lấy một cách quái trá những con mắt rực tình và những lời ca tụng của đám đông đối với tình nương của lão, mà chẳng nhìn thấy những nụ cười khinh bỉ, chẳng nghe thấy những lời nhạo báng sâu cay đối với lão.
Cái cô yêu tinh kia đã bới cái xác chết đó ở bãi tha ma nào lên vậy?
Tay lịch sự nhất trong phái lãng mạn la lên. Euphrasy nghe thấy, liền mỉm cười. Tay nhạo báng là một chàng trai tóc vàng hung, mắt xanh lơ lóng lánh, người mảnh khảnh, để ria, mình bận một chiếc áo chẽn cắt ngắn, mũ lệnh bên tai, đối đáp lanh lợi và ăn nói tao nhã.
Biết bao nhiêu cụ già, Raphael nhủ thầm, kết thúc một cuộc đời chính trực cần cù đức hạnh bằng một việc điên rồ. Lão này gần kề miệng lỗ mà còn dơ gái. Ấy kìa, thưa cụ.
Valanta vừa hãm lão lái buông lại, vừa liếc mắt với Euphrasy.
Cụ không còn nhớ những châm ngôn triết lý nghiêm khắc của mình nữa sao? À ha!
Lão già giọng đã rè rè đáp. Bây giờ lão sung sướng về một thanh niên vậy. Lão đảo ngược lại cuộc đời rồi đó. Có cả một cuộc sống trong một giờ đồng hồ ân ái.
Lúc đó có tiếng chuông gọi và khán giả ra khỏi phòng nghỉ về chỗ của mình. Lão già và Raphael chia tay nhau. Khi vào lô của mình, hầu tước trông thấy Fedora ngồi bên kia phòng ngay trước mặt anh. Chắc vừa mới tới. Nữ bá tước dắt chiếc khăn quàng ra phía sau để hở cổ ra, làm những cử động tẩn mẫn khó tả, kiểu một cô gái trai lơ chăm chú đến cách ngồi cho có tư thế. Mọi con mắt đều tập trung vào nàng. Một nguyên lão nước Pháp trẻ đi theo nàng. Nàng hỏi lấy chiếc ống nhòm mà nàng đã đưa cho hắn mang. Xem cử chỉ của nàng, cái cách nàng nhìn gã bạn tình mới đó. Raphael đoán được nỗi áp chế mà kẻ kế tục của anh phải phục tùng. Chắc hẳn bị mê hoặc giống như anh trước kia, bị lừa dối giống như anh, và như anh đem tất cả sức mạnh của một tình yêu chân thật để đối chọi với những tính toán lạnh lùng của mụ đàn bà đó. Chàng trai kia hẳn đang chịu đựng những đau khổ mà Valanta đã may mắn khước từ. Mặt Fedora hớn hở một niềm vui khôn tả sau khi chĩa ống nhòm nhìn tất cả các lô, lướt nhanh ngắm các bộ cánh. Nàng có ý thức rằng với sự trang điểm của mình và sắc đẹp của mình, nàng đè bẹp cả những phụ nữ đẹp nhất, lịch sự nhất của Paris. Nàng cười để phô bộ răng trắng, nàng lắc lư cái đầu trang điểm hoa để cho người ta không phục. Mắt nàng chuyển từ lô này đến lô khác, chế nhạo một chiếc mũ nồi đặc dụng về trên trán một công chúa Nga, hay một chiếc mũ hỏng kiểu mà con gái một chủ ngân hàng đội trông xấu kinh khủng. Bỗng chốc, nàng tái mặt đi khi bắt gặp cặp mắt đăm đăm của Raphael. Gã tình nhân bị nàng hắt hủi, làm chết điếng bằng con mắt khinh bỉ không chịu được. Khi mà không một tình nhân bị bỏ rơi nào không thừa nhận quyền lực của nàng, thì trong thiên hạ, duy có một Valanta vượt ra ngoài vòng quyến rũ của nàng. Một uy quyền khi bị khinh thị mà không làm gì được là đã đến lúc suy tàn. Câu châm ngôn đó được ghi vào lòng một người đàn bà sâu hơn là vào đầu óc bọn vua chúa. Cho nên Fedora xem Raphael như báo hiệu của sự tan vỡ uy tín và đỏm dáng của nàng. Một lời anh nói đêm trước ở diễn ca kịch đã trở thành nổi tiếng ở khắp các phòng khách Paris. Lời phúng thích ghê gớm sắc nhọn đó đã khoét ra một vết thương không chữa được ở nữ bá tước. Ở nước Pháp, chúng ta biết cách đốt để cứu một vết thương, nhưng chúng ta chưa có thuốc nào để trị cái tai hại của một lời nói. Khi mà mọi người đàn bà đều lần lượt nhìn hầu tước và nữ bá tước, thì Fedora những muốn thủ tiêu anh này trong hầm tối của một ngục Bastille nào đó, là vì mặc dầu nàng có tài che giấu tình cảm, nhưng đối thủ của nàng đoán được nàng đang đau khổ. Rốt cuộc, nàng cũng thốt ra lời tự an ủi cuối cùng, những tiếng êm ái này. Ta là người đẹp nhất. Cái lời muôn thuở làm dịu mọi ưu phiền vì tính hiếu thắng của nàng đó trở thành một lời dối trá. Khi mở màn hồi thứ hai, một người đàn bà đến ngồi gần Raphael trong một lô từ trước không có người. Toàn thể khán giả dưới nhà xì xào khâm phục, cái biển những mặt người đó gợn lên những làn sóng tinh anh, và mọi con mắt đều nhìn người đàn bà lạ mặt. Cả trẻ lẫn già đều làm ồn ào kéo dài đến nỗi khi màn kéo lên, những nhạc công của dàn nhạc thoạt tiên phải quay lại yêu cầu yên lặng. Nhưng rồi họ cũng vỗ tay hòa theo và càng làm tăng thêm ồn ào lộn xộn. Trong các lô, người ta bàn tán xôn xao. Các bà đều giương ống nhòm, các ông già trẻ lại lấy găng tay ra lau những kính. Cơn náo nức dần dần lắng xuống, tiếng hát vang lên trên sân khấu, mọi người lại trở về trật tự. Khán giả lịch sự, hổ thẹn vì đã ngã theo một phong trào bộc phát, trở lại vẻ lạnh lùng quý phái của những cử chỉ lễ phép. Những người giàu có không muốn để mọi sự ngạc nhiên vì một cái gì hết. Thoạt trông vào một tác phẩm, họ phải nhận ra một nhược điểm gì đó khiến họ không có sự khâm phục nó, là một tình cảm tầm thường. Tuy nhiên một số người vẫn đứng ngây đờ không nghe âm nhạc. Họ say mê một cách ngây thơ và chú mục vào cô gái ngồi bên cạnh Raphael. Valentin trông thấy ở một buồng tầng dưới và bên cạnh Aquilina, bộ mặt đê tiện và ứa máu của Taillefer. Hắn nhăn nhó làm hiệu tán dương anh. Rồi anh thấy Emil đứng ở bên dàn nhạc dường như muốn bảo anh: "Này, hãy ngắm mỹ nhân ngồi bên cạnh cậu đi chứ." Sao hết là Rastignac ngồi bên cạnh một thiếu phụ, chắc hẳn là một bà quá. Tay xoắn đôi găng như một anh thất vọng vì bị cột tại đó mà không đến gần được nàng tiên lạ mặt. Cuộc sống của Raphael lệ thuộc vào một bản hợp đồng mà anh tự ký kết với mình và chưa bị vi phạm. Anh tự hứa không bao giờ nhìn chăm chú vào một người đàn bà nào. Và để khỏi bị cám dỗ, anh đeo một chiếc kính mà mắt là kính hiển vi lắp có nghệ thuật. Nó làm sai lệch những nét hài hòa đẹp nhất, trông thành ra thật xấu. Bây giờ còn chưa hết kinh khủng vì câu chuyện buổi sáng. Chỉ một lời cầu chúc xã giao mà tấm bùa đã lập tức co lại. Raphael cương quyết không quay lại phía người đàn bà ngồi bên. Anh ngồi trịch thượng, quay lưng vào một góc lô và ngang ngược che lấy cả một nửa sân khấu trước người đàn bà lạ mặt, tỏ vẻ khinh bỉ họ, làm như không biết ngay đằng sau mình có một giai nhân. Người đàn bà đó ngồi theo kiểu y như Valentin. Nàng tì khuỷu tay xuống thành lô và ngồi quay đầu chéo góc 3/4, mắt nhìn các ca sĩ, dường như ngồi để cho một họa sĩ vẽ vậy. Hai con người đó trông như cặp tình nhân bất hòa đang hờn nhau, quay lưng lại nhau và chỉ một tiếng yêu đương là lại ôm hôn nhau. Thỉnh thoảng những lông hạt ở mũ hay tóc người đàn bà lại khẽ chạm vào đầu Raphael, gây lên một cảm giác khoái trá mà anh can đảm chống lại. Chẳng bao lâu, anh cảm thấy những nếp viền áo sa mỏng êm ái chạm vào anh. Cả chiếc áo cũng sột soạt đường nếp yêu kiều, rung rinh đến mê ly, lả lướt. Sau hết là sự chuyển động âm thầm vì hơi thở của ngực, vai, quần áo, giai nhân. Tất cả sự sống êm ái của nàng bỗng chuyển sang Raphael như một luồng điện. Làn tuyên hay đăng ten mơn trớn vai anh truyền sang cả hai hơi ấm ru hồn của làn vai trắng để trần kia. do một sự éo le của con tạo hay nhân vật đó chọi nhau vì phép lịch sự, ngăn cách vì vực thẳm của cái chết, lại cùng thở một nhịp và có lẽ đang nghĩ tới nhau. Hương trầm ngào ngạt làm cho Raphael say sưa hoàn toàn. Trí tưởng tượng của anh kích động vì bị cản trở và những chướng ngại làm cho nó càng kỳ diệu hơn, mau lẹ vẽ ra hình ảnh một người đàn bà với những nét bằng lửa. Anh đột nhiên quay lại, chắc hẳn thấy khó chịu vì chạm vào một người đàn ông lạ. Người đàn bà lạ mặt cũng cử động như vậy. Hai bộ mặt linh hoạt vì chung một ý nghĩ, thế là đối diện nhau.
Pauline! Ông Raphael!
Cả hai người cùng sững sờ. Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Raphael thấy Pauline ăn mặc giản dị mà thanh nhã. Qua làn áo sa trinh khiết che nửa thân trên, con mắt tinh ý có thể nhận ra màu da trắng như hoa huệ và đoán được những hình hài mà một người đàn bà phải ngưỡng mộ. Rồi vẫn là sự khiêm tốn đoan trinh của nàng, cái trong trắng thần tiên của nàng, phong độ duyên dáng của nàng. Cánh tay áo nàng để lộ ra toàn thân nàng đang run rẩy phập phồng như trái tim nàng hồi hộp.
Ôi, ngày mai mời ông tới,
nàng nói.
Tới khách sạn San Conta lấy lại những giấy tờ của ông. Đúng trưa tôi có mặt ở đó, ông đúng hẹn nhé.
Nàng vội vã đứng lên và biến mất. Raphael muốn đi theo Pauline nhưng lại sợ làm nàng mang tiếng. Anh ở lại nhìn Fedora, thấy cô ta thật xấu nhưng không thể hiểu một lời nhạc nào. Thấy trong phòng ngạt thở, trong lòng thì chán ngấy. Anh bỏ ra về.
Nè Jonathan, anh bảo người lão bọc khi nằm vào giường. Bác cho tôi một nửa giọt thuốc phiện lên một miếng đường và đến mai đúng 12 giờ kém 20 hãy gọi tôi dậy nha.
Ta muốn được Pauline yêu.
Hôm sau, anh vừa la lên, vừa nhìn tấm bùa với một nỗi lo sợ khôn tả. Miếng da vẫn y nguyên, dường như nó mất sức co lại rồi. Điều chắc chắn là nó không có hiệu quả với một ước muốn đã được thỏa mãn sẵn.
À ha!
Raphael kêu lên, lòng cảm thấy như được thoát khỏi một chiếc áo khoác bằng chì mà anh đã mặc từ ngày anh nhận được tấm bùa.
Mày dối trá! Mày không tuân theo ta! Hợp đồng xóa bỏ rồi! Ta được tự do! Ta sẽ sống! Thế ra đó chỉ là một trò đùa tai ác!
Nói thế, nhưng anh không dám tin vào ý nghĩ của bản thân. Anh mặc quần áo cũng giản dị như trước kia và muốn đi bộ tới nhà cũ, trong tư tưởng cố sống lại những ngày hạnh phúc ấy. Lúc anh còn không nguy hiểm lao vào những thèm muốn sôi nổi, lúc anh còn chưa xét đoán hết những lạc thú của con người. Anh vừa đi vừa mường tượng thấy, không phải là nàng Pauline của khách sạn San Conta, mà là nàng Pauline đêm trước, người tình nương toàn vẹn ấy, mà anh hằng mơ ước, cô gái thông minh, đầm thắm, nghệ sĩ, hiểu những nhà thơ, hiểu thơ ca và sống giữa cảnh sang trọng. Nói tóm lại là Fedora với một tâm hồn thanh cao, hay là Pauline, nữ bá tước và hai lần triệu phú như Fedora. Khi anh tới trước cái bậc cửa đã mòn, cái nền gạch lát ở cửa đã vỡ, nơi mà biết bao lần anh đã có những tư tưởng thất vọng, thì một bà già trong phòng bước ra hỏi.
Ông có phải là ông Raphael de Valanta hay không?
Thưa cụ dân ạ, anh đáp.
Ông biết phòng cũ của ông rồi.
Bà cụ lại nói, có người chờ ông ở đó đó.
Khách sạn này vẫn là của bà Ganda có phải không?
Anh hỏi. Dạ không thưa ông. Bây giờ bà Ganda đã là bà Nam Tước rồi. Bà ở một tòa nhà đẹp của bà ở bên kia sông kìa. Tại vì ông chồng bà về rồi mà. Ôi phúc đức lắm, ổng mang về có tới hàng trăm hàng ngàn. Người ta nói bà có thể tậu được cả cái khu săn rác nếu mà bà muốn. Bà cho không tôi cái cửa hàng và thời hạn thuê còn dang dở. Chà, kể ra cũng là một người đàn bà rất phúc hậu đó chứ. Bây giờ bà vẫn như trước kia thôi, không có hợm mình cái gì đâu.
Raphael mau lẹ trèo lên nơi gác xếp của anh, và khi gần hết cầu thang thì anh nghe thấy tiếng dương cầm. Pauline ngồi đó, mình mặc đơn giản một chiếc áo vải chút bầu nõn, nhưng kiểu may áo, đôi găng, chiếc mũ,
chiếc khăn quàng, tất cả ném lơ đãng trên giường, tỏ ra cả một cảnh giàu có.
À, ông đã tới rồi.
Nàng quay đầu lại kêu lên và đứng dậy với một cử động vui mừng ngây thơ. Raphael tới ngồi bên cạnh nàng, mặt đỏ lên hổ thẹn và sung sướng. Anh nhìn nàng mà không nói gì cả.
Tại sao lúc đó ông bỏ chúng tôi mà đi vậy?
Nàng nói tiếp, cúi nhìn xuống khi mặt nàng đỏ lên.
Còn bây giờ ông ra sao?
À, Pauline ơi, tôi đã... tôi vẫn đang khổ sở lắm đây.
Vậy sao?
Nàng động lòng kêu lên.
Hôm qua em lại thấy ông ăn mặc lịch sự. Em đã đoán biết là ông rất giàu có bề ngoài. Nhưng sự thật thì vẫn như xưa. Có đúng không ông Raphael?
Raphael không giữ được mấy giọt nước mắt chảy ra. Anh kêu lên.
Paulina, tôi...
Anh không nói hết. Mắt anh long lanh niềm yêu đương và lòng thì tràn ngập trong vẻ nhìn.
Trời ơi! Thì ra anh ấy yêu tôi.
Pauline la lên. Raphael chỉ gật đầu vì nghẹn ngào không thể nói được một lời. Thế vậy, cô gái cầm lấy tay anh, siết chặt và nói với anh, dở cười, dở khóc, thổn thức.
Chúng ta giàu có, rất giàu có, sung sướng, giàu có. Pauline của anh giàu lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, em lại trở thành quá nghèo. Đã biết bao nhiêu lần em bảo là em sẽ đem hết cả của cải trên đời này để trả cho cái câu anh ấy yêu tôi. Ôi, Raphael của em có bạc triệu, anh ưa sang trọng, anh sẽ được hài lòng. Nhưng mà anh cũng phải ưa trái tim em. Biết bao thương mến anh trong trái tim này đó, anh không biết hay sao? Cha của em đã trở về, em là một cô gái kế thừa giàu có. Mẹ em và ông cụ cho em được hoàn toàn làm chủ cuộc đời của em. Em được tự do, anh có biết không?
Như bị một cơn cuồng nhiệt, Raphael nắm lấy bàn tay Pauline và hôn thật nồng nàn rất háo hức, đến mức tưởng như anh đang bị co giật. Pauline gỡ tay mình ra, đặt lên vai Raphael và ôm lấy anh. Họ hiểu nhau, siết chặt lấy nhau và hôn nhau với tấm lòng say sưa thần thánh tuyệt vời, không gợn chút ẩn ý, mà chỉ in dấu ở duy một cái hôn đầu, do đó hai tâm hồn chiếm lĩnh lẫn nhau.
Ôi!
Pauline ngồi phịch xuống ghế thốt lên.
Em còn chẳng muốn rời anh nữa. Em chẳng biết gì đâu em lại táo bạo tới như vậy.
Nàng vừa đỏ mặt vừa nói tiếp.
Táo bạo sao Pauline của anh? Ôi em đừng sợ. Đó là tình yêu chân thật. Sâu xa, vĩnh cửu, như tình yêu của anh vậy có phải không?
Đúng rồi, anh cứ nói đi. Nói đi, nói lại một lần nữa đi.
Nàng đáp, đã bao nhiêu lâu rồi, miệng anh chẳng nói một lời với em.
Vậy là em đã yêu anh thật sao?
Trời ơi, em đã yêu anh nhiều biết chừng nào. Biết bao nhiêu lần em đã khóc. Kìa kìa, ở đây nè, khi dọn buồng cho anh, em xót xa vì cảnh nghèo của anh và của em. Em có thể bán mình cho ma quỷ để tránh cho anh một mối ưu phiền. Ngày hôm nay, Raphael của em, làm gì anh thật là của em. Của em là cái đầu thanh tú này. Của em là trái tim này. Ôi chao, đúng vậy. Nhất là trái tim của anh. Đó là một tài sản vĩnh cửu. Thế rồi, em nói gì ta?
Nàng ngừng một chút, rồi lại nói.
À, như vậy nè. Chúng ta có 3, 4, 5 triệu bạc, à hình như là vậy đó. Nếu như em nghèo khổ, có lẽ em nhất thiết muốn mang tên họ anh, được gọi là vợ của anh. Nhưng lúc này đây, em muốn hy sinh cả thiên hạ này vì anh. Em vẫn muốn và mãi mãi là kẻ hầu hạ anh. Đúng rồi đó Raphael à, hôm nay khi hiến cho anh trái tim em, thân thể của em, tài sản của em chẳng tặng anh cái gì hơn ngày mà em để vào đây.
Nàng vừa nói vừa chỉ vào ngăn kéo chiếc bàn.
Cái đồng 100 xu ấy. Ôi, bấy giờ niềm vui của anh làm cho em đau khổ biết chừng nào.
Tại sao em lại giàu có?
Raphael kêu lên.
Tại sao em chẳng biết tự phụ là gì? Anh chẳng làm được điều gì cho em hết.
Và làng ta bóp chặt tay mình vì sung sướng vì thất vọng, vì yêu đương.